Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph. Bài 1: Tôi có một giấc mơ, giấc mộng vỡ tan. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tùng hô trước thánh nhan, uy danh Chúa hiên vang, vua muôn vua Chúa thánh trên thiên đàng. Muôn dân khắp thế gian dâng lên tiếng hát vang, luôn ghi ơn cứu Chúa cao vô vàn. Nơi nhân gian thiêng đàng chung tiếng ca, muôn môi lưỡi tôn cao Ngài, dâng vinh quang quy phục nơi trước Ngài, luôn kính yêu luôn ca khen dạy Ngài không đổi thay. Nước Chúa muôn thu không bao giờ tàn phai, Chúa oai nghi vô cùng. Tùng hô trước thánh nhan, uy danh Chúa hiên vang, vua muôn vua Chúa thánh trên thiên đàng. Muôn dân khắp thế gian dâng lên tiếng hát vang, luôn ghi ơn cứu Chúa cao vô vàn. Nơi nhân gian thiêng đàng chung tiếng ca, muôn môi lưỡi tôn cao Ngài, dâng vinh quang quy phục nơi trước Ngài, luôn kính yêu luôn ca khen dạy Ngài không đổi thay. Nước Chúa muôn thu không bao giờ tàn phai, Chúa oai nghi vô cùng. Cho đến muôn năm còn y nguyên, hát vang suy tôn Ngài là vua. Địa không chỉ đem xanh xo dạy Ngài vô sông, hát vang suy tôn Ngài là vua. Chỉ vua Christ cho đến muôn năm còn y nguyên, hát vang suy tôn Ngài là vua. Chỉ đem sánh so dạy Ngài vô sông, hát vang suy tôn Ngài là vua. Nơi nhân gian thiêng đàng chung tiếng ca, muôn môi lưỡi tôn cao Ngài, dâng vinh quang quy phục nơi trước Ngài, luôn kính yêu luôn ca khen dạy Ngài không đổi thay. Nước Chúa muôn thu không bao giờ tàn phai. Nơi nhân gian thiêng đàng chung tiếng ca, muôn môi lưỡi tôn cao Ngài, dân vinh quang quy phục nơi trước Ngài, luôn kính yêu luôn ca khen dạy Ngài không đổi thay. Nước Chúa muôn thu không bao giờ tàn phai, Chúa oai nghi vô cùng.
Xin chào mừng quý vị đã đến với loạt bài học về nhân vật Joseph. Chúng ta sẽ mở đầu cuốn sách này với chương 1. Tôi xin phép dùng một hình ảnh, đó là một biển chỉ đường. Và trên tấm biển có dòng chữ: theo đuổi giấc mơ của bạn. Và chủ đề của bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay là: tôi từng có một ước mơ. Bạn từng có một ước mơ nào chưa thực hiện được trong cuộc đời mình không? Trở thành một ngôi sao bóng đá, một người mẫu, một người lính cứu hỏa, một phi hành gia hay là một phi công, và trở nên giàu có hay là nổi tiếng? Và những ước mơ đó tan biến từ khi nào? Đối với hầu hết chúng ta, những giấc mơ đó dần phai nhạt khi thực tế cuộc sống bắt đầu xen vào. Đây là điều đáng buồn, bởi vì những ước mơ giúp chúng ta tiếp tục bước tới, cho chúng ta hy vọng và hướng chúng ta đến những thành công lớn hơn. Joseph, một thiếu niên trẻ tuổi, một người con được nhiều đặc quyền của Jacob, ông cũng đã có một giấc mơ. Một giấc mơ thực sự, chứ không phải là một ý nghĩ tình cờ nào đó. Và vào thời đó thì hầu hết mọi người đều rất tin tưởng vào những giấc mơ. Sau đó, Joseph làm một việc mà bất cứ người trẻ nào cũng sẽ làm. Ông kể cho các anh của mình nghe. Ông nói với các anh mình: "Xin nghe em kể giấc mơ mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên. Còn những bó lúa các anh đều tụ họp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em." Các anh của ông giải nghĩa rằng đây là dấu hiệu họ phải cúi đầu trước đứa em hay ích kỷ và hư hỏng của họ. Điều này khiến họ điên tiết lên. Họ vốn đã ghét ông, nay họ càng có cớ để ghét ông hơn nữa rồi. Sau đó, Joseph lại còn thông báo về một giấc mơ khác nữa. Ông nói: "Mặt trời, mặt trăng cùng 11 ngôi sao phủ phục trước mặt em." Joseph lần này không chỉ kể giấc mơ cho các anh của mình, mà còn cho cả cha ông là Jacob nữa. Sau đó, Jacob đã quở trách ông vì sự kiêu căng và suy nghĩ sắc láo này. Tuy nhiên, cha thì ghi nhớ điều đó trong lòng. Cha ông biết hẳn phải có điều gì đó trong chuyện này. Có lẽ chúng ta chỉ trích sự sức sực của Joseph, nhưng ông chỉ chân thật đến ngây thơ thôi. Có thể ông cũng đã bối rối về những giấc mơ của mình giống như mọi người khác. Khi chúng ta còn nhỏ, ta không thể dễ dàng gì để chỉ ra được giới hạn của khả năng tưởng tượng và sự thật. Đó là sự ngây thơ và trí tưởng tượng của tuổi thơ. Điều trước hết, chúng ta cần phải có những giấc mơ. Trẻ thơ lẫn người trưởng thành, chúng ta hết thảy đều cần những mơ ước. Chúng ta cần có mơ ước, điều đó giúp chúng ta có động lực làm việc để hướng đến. Nhiều người trong chúng ta mơ ước có một người vợ xinh xắn hay một người chồng đẹp trai, về con cái, về sự thánh khiết tình dục trong hôn nhân, sở hữu một ngôi nhà, tốt nghiệp, có một tấm bằng đại học và có được một việc làm tốt. Những mơ ước và mục tiêu này giúp chúng ta đi tới. Mơ ước về một tương lai đặc biệt khiến chúng ta làm việc chăm chỉ và đầy hy vọng. Một số người trong chúng ta biết Đức Chúa Trời dùng mình theo những cách lớn lao, vượt ngoài trí tưởng tượng phong phú nhất của chúng ta. Chúng ta ít khi nói cho người khác nghe về những giấc mơ này vì chúng ta sợ gặp phải phản ứng tương tự như Joseph đã từng gặp. Nhưng tận sâu trong thâm tâm chúng ta ý thức rằng đời sống mình đang mang một vận mệnh. Bạn có ý thức về vận mệnh không? Phải chăng gánh nặng của cuộc sống đã khiến bạn từ bỏ tất cả những điều đó? Các con gái của tôi, cháu nào cũng có một giọng hát rất đáng yêu. Chúng đều đã sử dụng giọng hát của mình rất hiệu quả. Nhưng Christine lại mong muốn mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, không phải chỉ giới hạn trong khuôn khổ Cơ Đốc, mà còn trình diễn thế giới trần tục rộng lớn hơn. Giấc mơ này của Christine là điều không thể đối với tôi. Đôi khi tôi cố làm hỏng giấc mơ của Christine. Tôi muốn tin, nhưng có điều gì đó nghi ngại nảy sinh trong suy nghĩ có phần lý trí và mang tính kỹ thuật của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ chuyến đi đến Los Angeles mà chúng tôi đã thực hiện. Christine đã liên hệ được với người luyện giọng những ngôi sao nổi tiếng như Barbara Streisand. Christine đã đặt được một cuộc hẹn quý giá với ông và được học với ông trong vòng một tiếng đồng hồ. Christine học rất tốt. Ông đã giúp và cho Christine một cuốn băng để học với nhiều gợi ý và sáng kiến có giá trị. Ông cũng đã thách thức và nhấn mạnh rằng sẽ rất khó khăn thế nào để có thể xâm nhập được vào thế giới mà Christine đang hình dung. Ông kể, mỗi năm có hàng trăm thanh niên nam nữ có giọng hát hay. Họ đổ về miền Nam California này để làm phục vụ bàn và những công việc vặt trong thời gian họ luyện thi và chờ đến khi họ gặp cơ hội lớn hơn. Tôi thấy lo lắng như Christine. Khi ở từng tuổi này rồi, tôi quên mất việc có một giấc mơ có ý nghĩa ra sao. Tôi cũng quên mất mình từng có những bước đi đầu đời liều lĩnh ra sao. Tôi nhớ những ao ước của mình về cuốn sách đầu tay tôi muốn viết. Tôi đã trình bày với tiến sĩ Howard Hendricks. Tôi đưa cho ông dàn lý và phần tóm tắt và đợi chờ phần đánh giá của ông. Ông trả lời: "Cứ tiếp tục, quyển sách này tuyệt lắm." Sau khi được trò chuyện với ông, tôi trở về và lòng đầy hứng khởi. Tôi bắt đầu viết và biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Tất cả chúng ta đều cần phải có những mơ ước. và chúng ta cần những con người có thể khích lệ những người có ước mơ. Và điều thứ nhì, chúng ta cần những giấc mơ cho Đức Chúa Trời ban. Cụ thể là chúng ta cần có những giấc mơ cho Đức Chúa Trời ban. Đối với Joseph, khi ông còn trẻ, rõ ràng là Đức Chúa Trời đã phán với ông đúng thời điểm thông qua những giấc mơ khác thường. Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng cách này để phán với ông? Có thể Joseph sẽ vẫn thành công khi không có những giấc mơ này. Đơn giản là điều này giúp ông nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã phán. Sau đó, khi ông ở trong tù, ông đã có được hy vọng khi nhớ lại những giấc mơ đó. Việc biết được Đức Chúa Trời đã phán và vẫn đang dẫn dắt sẽ giúp chúng ta có niềm hy vọng vào những thời điểm tăm tối. Và hết thảy chúng ta chắc chắn sẽ có những thời điểm đó. Bạn đã từng được Đức Chúa Trời phán chưa? Có lẽ không phải thông qua những lời nói rõ ràng, nhưng bạn vẫn biết Đức Chúa Trời đã phán, và chúng ta cần điều đó. Chúng ta cần nghe được lời phán từ chính Đức Chúa Trời. Nhưng khi nào thì một giấc mơ đích thực là đến từ Đức Chúa Trời? Và khi nào đó chỉ là một sự suy đoán không căn cứ, không tồn tại trong thực tế? Để biết rõ câu trả lời, chúng ta cần hiểu cách Đức Chúa Trời trò chuyện với chúng ta. Ngài thường dùng lời kinh thánh, tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngài, hoặc những người bạn tin kính của chúng ta, và một tâm trí được Đức Thánh Linh chiếm ngự. Tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Khi chúng ta lắng nghe một lời phán đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải lắng nghe trước, chúng ta phải hiểu và sau đó chúng ta làm theo. Trở lại với câu chuyện của Joseph. Chẳng bao lâu sau đó, những giấc mơ của Joseph đã khiến ông phải đối diện với địa ngục trần gian. Cha ông đã yêu quý và nuông chiều ông, nên các anh trai lại càng ghét ông hơn nữa. Cuối cùng họ đã hết kiên nhẫn với Joseph. Khi ông ra đồng nơi các anh trai đang làm việc để gặp họ, thì họ đã ngấm ngầm lên một kế hoạch độc ác. Họ lập mưu để giết ông. Chỉ có người anh cả là Reuben ngăn cản ý định phải nhanh chóng giết ông. Reuben nói, chúng ta đừng lấy mạng sống của nó, đừng làm đổ máu. Với lời đề nghị đó, Joseph chỉ bị ném xuống một cái giếng không có nước. Reuben dự định là sẽ trở lại để cứu ông. Và từ dưới đáy hố, Joseph nghe được cái tiếng của anh mình cười, nói, tranh luận và đánh cược. Ông cảm thấy bất lực, không có cách nào để lên được. Ông van nài và cầu nguyện. Có thể ông đã ở đó hàng giờ, thậm chí là vài ngày. Các anh của ông vẫn suy nghĩ đến việc phải giết ông. Nhưng sau đó đột nhiên, có một đoàn thương buôn người Madian đi ngang qua con đường đó để đến Ai Cập. Ngay lúc đó, một người anh tên Judah đã cản lại. Giết em mình rồi giấu máu nó, chúng ta sẽ được lợi gì? Thay vào đó, Judah gợi ý, hãy bán ông cho các thương buôn làm nô lệ. Vì vậy, các anh đã kéo Joseph ra khỏi hang và bán ông đi. Và khi cuộc mua bán này diễn ra thì dĩ nhiên là không có mặt Reuben ở tại đó. Và sau đó, khi ông biết chuyện, ông vô cùng kinh hãi. Nhưng cùng với các anh em của mình, ông đã phải bịa một kế hoạch tỉ mỉ để thuyết phục cha là Jacob rằng Joseph đã bị thú dữ giết hại. Họ bèn giết một con dê đực rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu nó. Sau đó, họ gửi cái áo có nhiều màu sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng, đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng? Và Jacob thì hoàn toàn tin vào điều đó. Jacob nói, ấy là áo của con trai ta đó. Một thú dữ đã cấu xé nó. Quả thật Joseph đã bị phanh thây rồi. Jacob xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái trong nhà hiệp lại an ủi người. Nhưng người không chịu, bèn nói rằng, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cho con trai ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Và trong quãng đời còn lại của mình, những người anh này luôn bị lương tâm tội lỗi dây vò về cách họ đã đối xử với người em của mình. Họ không bao giờ quên được cách ông đã phản ứng lại. Và nhiều năm sau đó, họ vẫn còn nhớ. Chúng ta đã thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta. Nhưng chúng ta không đối hoài đến. Họ vẫn luôn nhớ hình ảnh người em ở tuổi thiếu niên của họ hoảng sợ năn nỉ họ cho mình cơ hội được sống. Nên Reuben đã nói với họ rằng, anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe.
Bây giờ huyết nó đòi trên chúng ta thường lại. Trong hoàn cảnh đó, Joseph phải đối diện với nỗi sợ hãi trong hang tối. Bạn hãy hình dung, mình là một thiếu niên nhỏ tuổi đang ở trong tình cảnh của Joseph xem. Bị bỏ rơi trong một cái hang, sau đó bị bán cho những người lạ làm nô lệ. Có thể Joseph đã nghĩ rằng nỗi kinh hoàng ập đến cho mình giống như cảm giác bị một con dao đâm từ phía sau. Từ viễn cảnh của ông, tôi hình dung toàn bộ sự việc diễn ra như thế này. Ngày hôm đó, khi Joseph vừa đến trại của các anh mình, ngay lập tức ông đã bị túm lấy và lột mất chiếc áo, vốn là vật tượng trưng cho sự thiên vị của cha ông. Khi họ chọc tức ông và ném ông xuống một cái giếng khô, ông vẫn không thể tin được điều gì đang diễn ra. Ban đầu, ông nghĩ rằng có lẽ họ đang dùng ông để thực hiện một trò đùa nào đó thôi. Nhưng sau đó, ông đã nghe được câu chuyện của họ. Hãy giết nó đi! Hãy dạy cho nó một bài học! Và nhiều điều khác nữa. Trong cái hố tối tăm đó, ông bắt đầu run vì lạnh và sợ hãi. Chắc chắn một trong các anh của ông sẽ trở lại để cứu ông. Sau đó, ông nghe thấy có nhiều tiếng nói lẫn lộn. Ông có thể kết nối lại được, tiếng mất của những người thương buôn đang trao đổi. Họ đang thương thuyết để bán ông làm nô lệ. Ông vẫn không thể tin được điều này đang diễn ra. Nỗi sợ hãi lại càng bao trùm lấy ông. Ông đã từng nghe nói về số phận của những nô lệ bị bán cho những thương nhân Madian này. Niềm an ủi được thoát chết cũng không thể nào làm khuây khỏa được thực tế về việc ông sắp trở thành một nô lệ. Chẳng bao lâu sau, một sợi dây thần được trồng xuống. Có tiếng lạnh lùng từ trên miệng hố ra lệnh cho ông phải quấn lấy dây chung quanh ngực mình. Khi ông đã được kéo lên, thì các anh của ông đã không còn ở đó nữa. Các thương nhân Madian này đã trói tay và cùm chân ông lại. Sau đó đoàn người đi tiếp. Còn ông thì bị đẩy đi theo một cách thô bạo. Trong cơn đau đớn cùng cực của mình, ông vẫn tưởng rằng một lúc nào đó các anh sẽ đến để cứu mình. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, ông dần nhận ra số phận của mình. Trong lòng, ông kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Ban đêm, ông đã khóc, tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều này xảy ra. Bây giờ, ông suy nghĩ, ước gì mình đừng quá kiêu căng với các anh của mình. Suy nghĩ lại, ông thấy chính mình đã kích động sự nóng giận và hận thù của các anh. Nhưng đã quá trễ rồi. Số phận ông đã được định đoạt, mặc dù ông không biết mình rồi sẽ ra sao. Sự tê cống và nỗi sợ hãi trong ông đã giảm bớt. Bản năng sinh tồn của ông bắt đầu trỗi dậy. Ông từ một người con được hưởng nhiều đặc quyền, trở thành một vật sở hữu. Và nơi ông đến, đó là Ai Cập. Và dĩ nhiên là ông có một khát khao. Ông khao khát được giải cứu. Phải chăng những giấc mơ của bạn đã tan vỡ? Phải chăng chúng đã mai một vì những sự ngược đãi, những sự lạm dụng mà bạn phải đối diện? Có lẽ hiện bây giờ bạn đang ở giữa những khó khăn như vậy. Bạn đang ở trong cái hố và kêu khóc, hối tiếc cho quá khứ của mình, và cầu mong có ai đó đến để giải cứu mình. Có lẽ sự kiện ly dị đang hủy hoại mọi tia hy vọng mà bạn từng có về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lời buộc tội con bạn có liên quan đến ma túy như thể đang lên án chính bản thân bạn. Bạn cảm thấy mình đã thất bại. Việc công ty vừa giảm biên chế chỉ ra cho bạn rằng bạn không đủ khả năng để điều hành nữa. Một từ ngữ hãi hùng khi bạn nghe thấy, bệnh ung thư, hiện đang là một phần thực tế của bạn. Tội lỗi bạn biết rõ mình đã phạm phải, bám lấy như cái cùm đeo nơi cổ. Những từ ngữ bạn chửi mắng trong lúc tức giận để chia cắt các mối quan hệ mãi mãi. Dù là lý do gì đi nữa, những lựa chọn sai lầm, rượu bia, bệnh tật, sự tổn thương, sự thô lỗ của người khác, cuộc đời bạn đã bị tan vỡ. Hy vọng vẫn còn đó, cho dù hiện tại có vẻ như không còn gì để hy vọng. Vẫn còn có một lối thoát, vẫn còn một giấc mơ để chúng ta theo đuổi. Đức Chúa Trời vẫn còn một kế hoạch, con đường của Joseph mà chúng ta sẽ thấy đang được bày ra trước mắt chúng ta trong cuốn sách này. Nhưng trước nhất, cần phải có sự tan vỡ. Con đường Joseph cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Có thể bạn đã sắp đặt chương trình riêng cho cái cuộc đời mình và vượt qua sự khó khăn trong công việc, nắm bắt được cơ hội, hành động đúng lúc và bạn thành công. Bạn đã được công việc, nhà cửa, gia đình,
những phần thưởng từ công việc của bạn. Bạn trở nên tự tin về chính những khả năng của bạn và dễ dàng đạt đến những thành công. Nhưng rồi mọi thứ bị đảo lộn và bắt đầu tan rã. Bạn bị mất phương hướng hay tự vấn lương tâm mình. Bạn cảm thấy vỡ mộng, thấy bị bạn bè và Đức Chúa Trời bỏ rơi. Bạn thấy rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho bạn. Nhưng câu "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời", tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, như một hồi chuông vang vẳng trong đầu bạn. Đức Chúa Trời có biết những gì Ngài đang làm không? Phải chăng Ngài sẽ không làm gì cả? Đức tin biến mất. Hệ thống niềm tin của bạn bắt đầu lung lay. Có một điều bạn bắt đầu nhận thức rõ. Số phận bạn vượt ngoài quyền kiểm soát của chính bạn. Bạn không thể làm gì được. Vì thế bạn quay lại với giải pháp duy nhất còn lại. Đó là cầu nguyện. Bạn bắt đầu tương giao với Đức Chúa Trời ở một mức độ sâu sắc hơn bao giờ hết. Job đã làm như vậy. Dù ban đầu dường như điều này là vô hiệu. Là một thí dụ rõ nhất của Kinh Thánh Cựu Ước về sự chịu khổ. Ông đã nói khi bị tước đoạt hết mọi thứ ông yêu quý. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúng ta đều biết rằng câu chuyện về Job kết thúc trở nên tốt đẹp. Nhưng còn câu chuyện của chính chúng ta thì sao? Chúng ta không thể thấy được kết cục về câu chuyện của chính mình. Sách Thi Thiên có đại dạy những con người gặp nan đề kêu than cùng Đức Chúa Trời. Thi Thiên cũng tràn đầy những lời an ủi của Đức Chúa Trời dành cho họ, cũng như cho chúng ta. Như trong những lời này của David. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Joseph rõ ràng đã thống hối và tan nát lòng khi các anh làm cho mình bị tổn thương. Có lẽ đó là điểm chuyển hướng của cuộc đời ông. Thời khắc ông thực sự giao phó mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đều biết rằng nhiều năm sau đó, khi nhìn lại những gì các anh đã làm cho mình, ông có thể nói cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành. Nhưng hiện giờ khi bạn còn đang nằm trong cái hố, cái giếng khô đó, thì dường như viễn cảnh đó là vô nghĩa. Trong chính cuộc đời mình, tôi cũng đã trải qua những biến cố khiến tôi không còn sức lực, cũng như sự việc con trai tôi qua đời. Tôi chỉ có thể nói rằng, quả đúng là Đức Chúa Trời có thể biến nó thành điều lành. Đức Chúa Trời thật đã có một kế hoạch. Nhưng trước hết thì phải có sự tan vỡ. Sự giải cứu đến thường diễn ra theo những cách chúng ta không hề lường trước được. Có lẽ cách giải cứu duy nhất mà Joseph còn có chút hy vọng chính là việc các anh của ông sẽ ăn năn và quay trở lại nói với ông rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Thay vì như vậy, chúng ta thấy việc được giải cứu của ông bắt đầu bằng việc bị bán làm nô lệ.
Lạy Chúa, những khó khăn trong đời sống bủa vây con và tội lỗi khiến con đau khổ. Giấc mơ trong con dường như tan vỡ. Con không có ai hay điều gì để mà bám víu lấy. Mọi sự đều nằm ngoài tầm kiểm soát của con. Con không thể làm gì được ngoài việc chạy đến với Chúa. Chỉ duy nhất Ngài là đấng giải cứu và đem lại niềm hy vọng cho cuộc đời con. Xin Chúa thương xót tha thứ những tội lỗi con đã phạm. Xin Chúa đến giải cứu con ra khỏi gông xiềng của tội lỗi, để con được tự do sống trong sự bình an, vui mừng với Ngài. Cảm tạ Chúa, Ngài vẫn còn cho con một lối thoát, một cơ hội, một giấc mơ để bước đi trong ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tâm hồn con cháu đã lênh đênh. dòng đời tối tăm, sống giữa thế giới đầy cám dỗ hư vô, vẽ mặt đăm chiêu trống vắng cuộc đời. Con tìm thấy ánh sáng từ nơi Thiên Chúa hướng dẫn đời con tìm ra lối đi. Con gặp được bàn tay mang dấu đình, Ngài giải phóng cứu vớt linh hồn con. Tạ ơn Giêsu đến cứu vớt đời con, trong Ngài thấy được tình yêu thương, bình an hy vọng sung mãn qua lòng. Ngài là đấng sống,
Ngài thương xót cứu vớt linh